gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Mật hội Hồng Y. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Tinh Thần.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 9 câu 37 đến 39. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Quý vị và các bạn thân mến, Disney và Roy là hai anh em, mỗi người có một biệt tài, và họ đã sớm nhận ra tài năng của nhau. Disney là họa sĩ, còn Roy là một doanh nhân. Họ phân công với nhau, Roy lo sản xuất và tiêu thụ, Disney thì tập trung vào sáng tác. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này, hai anh em đã tạo được sự nghiệp lớn lao. Nhận ra tài năng của người khác là việc ai cũng có thể làm, nhưng thành thật nhìn nhận tài năng và cùng cộng tác với người khác là điều không dễ thực hiện. Đó cũng đã là tâm trạng của các môn đệ Chúa Giêsu. Họ khám phá có người nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhưng người này lại không thuộc nhóm của họ, thế là họ ngăn cấm người ấy. Chúa Giêsu trả lời: Đừng ngăn cấm người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nhu cầu của giáo hội thật đa diện, cần có sự đóng góp của nhiều người mới mong đáp ứng đầy đủ. Những khác biệt trong giáo hội là vẻ đẹp muôn màu muôn sắc. Nếu tất cả múc lấy nguồn suối từ Chúa Giêsu và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, ước gì lời Chúa hôm nay hung đúc nơi chúng ta lòng mong muốn làm điều tốt cho người khác, tìm kiếm chân lý hơn là tìm cách thắng cuộc trong tranh luận. Xin Chúa Kitô là nguồn hiệp nhất trong giáo hội, giúp chúng ta thành tâm hiệp nhất với nhau trong mọi việc. Amen.
Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương. Mà Ngài trung tín không rời, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sáng nhiều, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Hội nghị chuyên đề về phụng vụ tại Vatican. Kỷ niệm 50 năm hiến chế về phụng vụ thánh được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963. Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích phối hợp với Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức hội nghị chuyên đề về phụng vụ thánh, lời tạ ơn và dấn thân xây dựng phong trào hiệp thông giáo hội từ ngày 18 đến 20 tháng 2 vừa qua tại nghị trường của Đại học Laterano. Đặc biệt có 9 vị hồng y tham dự hội nghị này. Đức Hồng Y Antonio Canizares Lovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Đức Hồng Y Mark Oele, Bộ trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Frank Rode, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tu sĩ. Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Estergom Budapest. Đức Hồng Y Raymond Leo Berke, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh. Đức Hồng Y Agostino Vanlini, Giám quản Giáo phận Roma, Đức Hồng Y George Bell, Tổng Giám mục Sydney và Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Các bài tham luận rất đa dạng, đề cập đến nhiều đề tài, tập trung vào những vấn đề liên quan đến hiến chế phụng vụ thánh. Đó là đọc Công đồng Vaticano Đệ Nhị theo một khoa chú giải thích đáng. Quan điểm lịch sử, những sự kiện trước và sau hiến chế phụng vụ thánh. Lịch sử soạn thảo hiến chế phụng vụ thánh. Các chìa khóa để hiểu hiến chế phụng vụ thánh về mặt thần học. Các chìa khóa để hiểu hiến chế này về mặt mục vụ. Các nền phụng vụ khác, đời sống phụng vụ của nghi lễ Roma sau hiến chế phụng vụ thánh. Giảng dạy phụng vụ trong các phân khoa, các chủng viện và học viện đào tạo sau hiến chế phụng vụ thánh. Nghệ thuật phụng vụ ngày nay, tổng kết và triển vọng. Các bản dịch phụng vụ, hai bản hướng dẫn, quan điểm phụng vụ hay văn hóa. Lòng đạo đức bình dân và đời sống đạo của người Công giáo 50 năm sau hiến chế phụng vụ thánh. Hội nhập văn hóa trong viễn tượng thống nhất cơ bản của nghi lễ Roma. Và tình hình hiện nay của các nền phụng vụ ít được biết đến nhất, đó là các nền phụng vụ Ambrosiano, phụng vụ tại Cetora, phụng vụ Hispano Mozarabe và phụng vụ của Lyon. Ngoài phần tham luận, hội nghị cũng dành thời gian cho các sinh hoạt thiêng liêng và nghệ thuật. Ngày 18 tháng 12, Ban Hợp xướng Ca đoàn Trường Cao đẳng Nga ở Roma đã trình diễn buổi hòa nhạc tiếng nói của các Kitô hữu Đông Phương vào lúc 18 giờ. 19 tháng 2, Thánh lễ Đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chủ tế lúc 8 giờ. Đồng thời, các tham dự viên cũng tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ tư của Đức Thánh Cha. Thứ năm, 20 tháng 2, chầu mình Thánh Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano do Đức Hồng Y Agostino Vanlini chủ sự lúc 8 giờ rưỡi. Sau đó là phần tổng kết của Đức Giám mục Arthur Roche, thư ký Bộ Phụng tự, và hội nghị đã bế mạc với thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano vào lúc 18 giờ 30 do Đức Hồng y Bộ trưởng Antonio Canizares Lovera chủ tế. Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức tại phòng báo chí tòa thánh ngày 13 tháng 2 vừa qua giới thiệu hội nghị chuyên đề này, Đức Hồng y Canizares nhận định rằng hội nghị là một lời mời gọi giáo hội hãy là chính mình như Thiên Chúa muốn giáo hội là và người đã lập ra giáo hội như thế nào. Giáo hội phải hành động theo đúng ơn gọi của mình và với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó. Đức Hồng Y Canizares nói thêm rằng, về lời tạ ơn và cam kết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa về hoa trái đầu tiên này của công đồng, không chỉ vì chính hiến chế, mà còn vì hiến chế này đã và vẫn luôn canh tân tính năng động của giáo hội. Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục dấn thân và đào sâu công cuộc canh tân phụng vụ mà Công đồng Vaticano Đệ Nhị mong muốn. Đúng là có nhiều điều phải được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 18 hồng y mới và hồng y đoàn. Sáng Chủ nhật 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với 150 hồng y, trong đó có 18 vị mới được Ngài tấn phong sáng thứ Bảy hôm trước. Trong số 9.000 người hiện diện trong thánh đường, có hơn 100 giám mục và 150 linh mục đặc trách phần cho rước lễ. Ngoài ra, còn có các phái đoàn chính phủ và nhiều vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Lúc 10 giờ, 18 hồng y mới đi rước lên bàn thờ chính cùng với Đức Thánh Cha. Đặc biệt có một vị ngồi trên ghế lăn là Đức Hồng y Jean-Pierre Courtois, 69 tuổi, tổng giám mục giáo phận Abidjan bên Côte d'Ivoire, Phi Châu. Các tân hồng y ngồi thành hai hàng cánh cung trước bàn thờ. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn 40 người thuộc giáo hoàng học viện thánh nhạc ở Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc thứ nhất và bài tin mừng của ngày lễ để nhắc nhở các hồng y mới về nghĩa vụ nên thánh, xa tránh mọi lối cư xử trần tục và dấn thân làm chứng về tình thương của Thiên Chúa. Lời kinh tổng nguyện đã được vang lên. Lạy Cha từ bi, ước gì ơn phù trợ của Cha làm cho chúng con luôn chú ý tới tiếng Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha nói, kinh nguyện này được đọc lên vào đầu thánh lễ, nhắc nhở chúng ta về một thái độ cơ bản, đó là lắng nghe Chúa Thánh Linh, đấng làm cho giáo hội được sinh động và linh hoạt giáo hội. Với sức sáng tạo và đổi mới, Chúa Thánh Linh luôn nâng đỡ niềm hy vọng của dân Chúa lữ hành trong lịch sử và trong tư cách là đấng an ủi, Chúa luôn hỗ trợ chứng tá của Kitô hữu. Trong lúc này đây, cùng với các vị hồng y mới, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh, đấng nói qua Kinh Thánh được công bố. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Trong bài đọc thứ nhất, vang dội lên lời kêu gọi của Chúa gửi đến dân Ngài. Các con hãy nên thánh, vì ta, Thiên Chúa của các con là đấng thánh. Và Chúa Giê-xu trong bài tin mừng vọng lại. Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời. Những lời này gọi hỏi tất cả chúng ta là môn đệ của Chúa. Và hôm nay được đặc biệt gửi đến tôi và anh em, các anh em hồng y quý mến, cách riêng anh em là những người đã gia nhập hồng y đoàn hôm qua. Sự noi gương thánh thiện và hoàn hảo của Thiên Chúa có vẻ là một mục tiêu không thể đạt tới được. Nhưng bài đọc thứ nhất và tin mừng gợi lên những tấm gương cụ thể để cách cư xử của Thiên Chúa trở thành quy luật hành động của chúng ta. Tuy vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, nếu không có Thánh Linh thì nỗ lực của chúng ta trở nên vô ích. Trước tiên, sự thánh thiện theo tinh thần Kitô không phải là công trình của chúng ta, nhưng là thành quả của sự ngoan ngoãn, được mong muốn và vun trồng đối với Chúa Thánh Linh và của Chúa ba lần thánh. Rồi Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Trong tin mừng, cả Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta về sự thánh thiện và giải thích cho chúng ta luật mới, luật của Ngài. Ngài giải thích qua một vài phản đề giữa sự công chính bất toàn của những người luật sĩ và biệt phái và sự công chính cao cả hơn của nước Thiên Chúa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, không những chúng ta không được đáp trả lại sự ác mà người khác làm cho chúng ta, nhưng chúng ta còn phải cố gắng rộng rãi làm điều thiện cho họ nữa. Phản đề thứ hai nói về kẻ thù. Các con đã nghe nói rằng, hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù. Nhưng Thầy nói với các con, hãy yêu thương kẻ thù của các con và cầu nguyện cho những người bách hại các con. Chúa Kitô đến để cứu vớt chúng ta, tỏ cho chúng ta con đường duy nhất để ra khỏi cát lún của tội lỗi. Và con đường này là lòng từ bi thương xót. Nên thánh không phải là một điều xa xỉ, nhưng là điều cần thiết cho sự cứu rỗi thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các hồng y rằng, Chúa Giê-xu và mẹ giáo hội yêu cầu chúng ta làm chứng tá hăng say nhiệt thành hơn về những thái độ thánh thiện. Sự thánh thiện của một hồng y hệ tại gia tăng dâng hiến nhưng không như vậy. Vì thế, chúng ta hãy yêu mến những người đố kỵ chúng ta. Chúng ta hãy chúc lành cho những người nói xấu chúng ta. Hãy chào hỏi với một nụ cười với những người có lẽ không đáng. Chúng ta đừng khao khát làm cho mình nổi bật, nhưng hãy dùng sự dịu dàng chống lại sự hách dịch. Hãy quên đi những tủi nhục phải chịu. Một hồng y gia nhập giáo hội Roma, không gia nhập một triều đình. Chúng ta hãy tránh tất cả và giúp nhau tránh những tập tục và lối cư xử triều đình như mưu mô, nói hành, nói xấu, phe phái, bè đảng, thiên vị. Ngôn ngữ của chúng ta phải là ngôn ngữ của tin mừng, có thì nói có, không thì nói không. Thái độ của chúng ta phải là thái độ bát phúc, và con đường chúng ta là con đường thánh thiện. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y hãy hiệp nhất trong Chúa Kitô và giữa họ với nhau. Ngài cũng không quên xin các hồng y cầu nguyện cho Ngài. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, và tất cả anh em, chị em, các giám mục, linh mục, phó tế, những người thánh hiến và giáo dân, anh chị em hãy cùng nhau khẩn cầu Chúa Thánh Linh để hồng y đoàn luôn đầy lòng bác ái mục tử nồng nhiệt, đầy thánh thiện để phục vụ tin mừng và giúp giáo hội chiếu tỏa tình thương của Chúa Kitô trên thế giới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Ngài vui mừng loan tin cho các tín hữu về thánh lễ tấn phong 19 hồng y mới, đồng thời mời gọi các tín hữu tham gia vào sứ vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, giáo hội ủy thác việc làm chứng tá về lối sống mục vụ ấy cho các hồng y mới mà tôi đã cử hành thánh lễ với các vị sáng nay. Ước gì công nghị hồng y kết thúc hôm qua mang lại cho chúng ta cơ hội quý giá để cảm nghiệm đặc tính công giáo hoàn vũ của giáo hội, được biểu lộ qua nguyên quán khác nhau của các thành viên hồng y đoàn, liên kết trong niềm hiệp thông chặt chẽ quanh người kế vị thánh Phêrô. Và xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoạt động cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mời gọi anh chị em tín hữu nâng đỡ các vị mục tử và trợ giúp các vị bằng lời cầu nguyện để các vị luôn nhiệt thành, hướng dẫn dân Chúa được ủy thác cho các vị, tỏ cho tất cả mọi người thấy sự dịu dàng và tình thương của Chúa. Ngài nói, anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi là những người đầy tớ tốt chứ không phải là những ông chủ tốt. Tất cả các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và giáo dân chúng ta phải cùng nhau làm chứng về một giáo hội trung thành với Chúa Kitô, được linh hoạt bằng ước muốn phục vụ anh em với lòng can đảm như các ngôn sứ, sẵn sàng đáp ứng những mong đợi và đòi hỏi tinh thần của con người thời này. Tin Pháp Quốc. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức gặp nhiều khó khăn vì trận lụt năm ngoái. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã sẵn sàng để đón những người hành hương trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm 11 tháng 2 vừa qua, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để sửa chữa những thiệt hại từ trận lụt kinh hoàng năm ngoái. Đức cha Nicolas Bruve, giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes, nói với hãng tin ANSA rằng thiệt hại do lũ lụt năm ngoái là rất nặng nề vì toàn bộ đền thánh đã bị ngập nước. Ngài nói, chúng tôi đã làm việc không ngừng trong 8 tháng qua để sửa chữa. Chi phí phục hồi đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ước tính lên đến 7,3 triệu Âu Kim. Với sự giúp đỡ chưa từng có của các ân nhân, hơn một nửa số tiền đó đã được quyên góp trong vòng vài tuần sau khi trận lụt xảy ra nặng nề đến mức ngôi đền thờ nổi tiếng nhất nước Pháp đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức vẫn phải đối mặt với những mối quan tâm về mặt tài chính. Một phần là do sự suy giảm về số lượng khách hành hương thăm viếng đền thờ mỗi năm. Đức cha Bruve nói rằng, chúng tôi đang cảm thấy khó khăn từ cả cuộc khủng hoảng về đức tin cũng như cuộc khủng hoảng về kinh tế. Theo Đức cha Bruve, những vị có trách nhiệm tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong khi sửa chữa thiệt hại lũ lụt cũng nhận được sự tư vấn của các chuyên gia về cách bảo vệ đền thánh trước những trận lũ lụt trong tương lai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Mục hội Hồng Y do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Mục hội Hồng Y vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Tại mật hội bất thường các hồng y vừa qua, người ta chú ý tới vai trò của Đức Hồng y Walter Kasper và bài diễn văn mở đầu của ngài. Ngày 20 tháng 2, khi đưa tin về mật hội này, Đài Phát thanh Vatican đã tường trình như sau. Bài trình bày mở đầu của Đức Hồng y Kasper, một bài trình bày sẽ không được công bố vì được nhầm để các tham dự viên sử dụng mà thôi bên trong ngữ cảnh của cuộc họp, đã chiếm hầu hết buổi sáng nay, ngoại trừ 10 phút sau cùng, để một số vị nhận định. Tuy nhiên, chiều nay và sáng mai sẽ được dành để nhận định và thảo luận. Bản tin nói thêm. Bản trình bày của vị chủ tịch hưu trí của Hội đồng Giáo Hoàng về cổ vũ hợp nhất Kitô giáo hòa hợp với lời Đức Giáo Hoàng Francisco phát biểu vào hôm nay. Tập chú của bài diễn văn gắn bó kháng khít với tập chú của Đức Thánh Cha. Một cách thực tiễn và sâu sắc, nó sẵn sàng đối diện với tất cả những gì là tươi đẹp liên quan tới gia đình mà không né tránh các vấn đề của nó. Tuy nhiên, vấn đề đã được tiếp cận từ một quan điểm hết sức tích cực, đó là tái khám phá và công bố tin mừng về gia đình theo kế hoạch Thiên Chúa, với tất cả mọi nét đẹp của nó. Vì sự thật cũng thuyết phục nhờ cái đẹp. Một điểm chính yếu nữa trong bài diễn văn của Đức Hồng y Kasper là ý niệm coi gia đình như tiểu giáo hội tại gia, và ý tưởng theo đó trong gia đình, giáo hội gặp được thực tại và nhờ thế thiết lập được đường đi tới tương lai. Gia đình có thể là con đường ưu tuyển dẫn tới việc phúc âm hóa. Đức Hồng y Kasper nói tới giáo hội tại gia này theo nghĩa rộng, không những nhắc tới gia đình hạt nhân mà thôi, mà còn mở rộng ra cả các cộng đoàn, các nhóm tại giáo xứ nữa. Về quan điểm chính thức, cha Lombardi gợi ý rằng, tài liệu của Đức Hồng y Kasper không cho rằng mình đề cập tới mọi chủ đề liên quan tới gia đình, cũng như không cố gắng chặn đầu Thượng Hội đồng sắp tới, nhưng đúng hơn là một hình thức mở cửa. Phần dẫn nhập của nó dành cho việc tái khám phá tin mừng về gia đình, khởi đi từ gia đình trong trật tự tạo dựng, tức viễn kiến về gia đình trong sách sáng thế và trong kế hoạch Thiên Chúa. Phần thứ hai, tập chú vào cấu trúc tội lỗi bên trong gia đình, đó là các vấn đề, các căng thẳng giữa người đàn ông và người đàn bà, thân xác và tinh thần, sự tha hóa của đau khổ nơi người đàn bà và nơi người mẹ, vân vân. Sau cùng, nó thăm dò vấn đề gia đình trong trật tự của chùa Kitô giáo, bằng cách nhắc tới các bản văn lấy từ tin mừng và tân ước liên quan tới gia đình, như thư gửi tín hữu Epheso. Nó cũng xem xét hôn nhân như bí tích và ơn thánh hóa của nó. Đức Hồng y cũng nhắc tới vấn đề những người ly dị tái hôn, khảo sát chủ đề này một cách sâu sắc, có sắp xếp và tinh tế. Ngài nhắc lại rằng, trong phạm vi này, điều cần là phải kết hợp việc chăm sóc mục vụ bằng bộ đôi không thể tách biệt nhau là đức tin và lời lẽ của Chúa Giê-xu, và việc hiểu lòng Chúa thương xót. Đức Hồng y nhắc tới công trình của Đức Giáo Hoàng Hưu Trí Benedicto XVI về vấn đề này, khi tự hỏi, vượt ra ngoài việc chặt chẽ hay lỏng lẻo, phải chăng bí tích thống hối có thể cho ra một cách để thỏa hiệp các hoàn cảnh khó khăn. Ngài cũng nhắc lại bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco trước các giáo phẩm của Tòa Tối Cao Roma vào đầu năm nay. Trong đó, Ngài nói tới sự thành hiệu của hôn nhân, khi quả quyết rằng các chiều kích luật pháp và mục vụ không hề chống đối nhau. Cha Lombardi kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng, Đức Hồng y dành tầm quan trọng lớn lao cho luật tiệm tiến, hay đúng hơn, việc tiến tới các hình thức mới trong việc thăm dò sâu xa mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô và hiểu biết luật của tin mừng về sự thật. Trong diễn từ khai mạc mật hội, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn Đức Hồng y Kasper về sự đóng góp giá trị sắp diễn ra của ngài. Vào ngày thứ hai của mật hội, sau khi đọc các nhận định của Đức Hồng y, Ngài lại cảm ơn Đức Hồng y một lần nữa và cho hay bài trình bày của Đức Hồng Y cho thấy một nền thần học sâu sắc, thanh thản, phản ánh cảm thức giáo hội, tức tình yêu đối với mẹ giáo hội, vốn chứa đựng trong giáo huấn không của ai khác, mà là của chính vị cha già linh đạo của Đức Francisco, là đứng sáng lập dòng tên Thánh Y Nhã thành Loyola. Theo Đức Francisco, có thể gọi công trình của Đức Hồng Y Casper là làm thần học trong lúc quỳ gối. Quả là những lời khen nồng nàn dành cho một vị Hồng Y hưu trí. Theo Rocco Bamo, đây không hẳn là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco công khai lên tiếng ca ngợi vị Hồng Y người Đức này. Ngày hôm 17 tháng 3 năm 2013, nhân lúc đọc kinh truyền tin lần đầu tiên với 300.000 tín hữu trong tư cách giáo hoàng, Đức Francisco đã ca ngợi Đức Hồng Y Casper là nhà thần học tin tưởng. Ngài bảo rằng, trong những ngày này, tôi có dịp đọc một cuốn sách của một vị Hồng Y, đó là Đức Hồng Y Casper, một thần học gia tin tưởng, một thần học gia sáng giá, nói về lòng thương xót. Theo tôi, cuốn sách này là cuốn sách thật sự tốt. Đức Hồng Y Casper nói rằng, cảm nhận được lòng thương xót, thì từ ngữ này sẽ thay đổi mọi sự, nó thay đổi cả thế giới. Chỉ một chút xót thương thôi, cũng làm thế giới bớt lạnh lùng và công chính hơn. Ta cần hiểu thấu lòng thương xót của Chúa, người cha hay thương xót hết sức nhận nại này. Tiên tri Isaiah nói rằng, dù tội lỗi ta có thấm đỏ bao nhiêu, tình thương của Chúa cũng làm cho chúng trắng như tuyết, lòng thương xót đẹp đẽ xiết bao. Và cũng với lòng thương xót ấy, được Đức Hồng Y Casper nhắc đi nhắc lại trong mật hội Hồng Y lần này. Không hiểu nó sẽ đóng vai trò gì trong việc lên khuôn cho chính sách mục vụ sắp tới đối với vấn đề hết sức gai góc hiện nay là việc rước lễ của các người Công giáo ly dị tái hôn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành. Khi tôi đi xưng tội là để chữa lành linh hồn tôi, chữa lành con tim tôi, vì một số điều tôi đã làm khiến cho tôi không được khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 20.000 tín hữu hành hương sáng 19 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, đông đảo nhất là các nhóm từ Italia. Trong số này có 450 tham dự viên hội nghị do các cơ quan hành hương của giáo phận Roma tổ chức, 150 sĩ quan và binh sĩ thuộc trường hạ sĩ quan của Italia, 1.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương do ngân hàng tín dụng Scafati và Cetara tổ chức. Từ các nước khác, đặc biệt có 25 linh mục thuộc giáo phận miền Bắc Paris do Đức Giám mục giáo phận hướng dẫn, 100 tín hữu từ Tổng giáo phận Quebec, Canada, do Đức cha Gerard Lacroix hướng dẫn. Ngài sẽ được phong Hồng Y vào ngày 22 tháng 2 này và rất nhiều nhóm nhỏ khác từ các nước. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến là 10 giờ rưỡi, nhưng lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường trên xe jeep màu trắng bui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trong bài huấn giáo sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các bí tích và trình bày về bí tích giải tội. Ngài nói, qua các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa, con người còn nhận sự sống mới trong Chúa Kitô. Giờ đây sự sống này chúng ta mang trong bình sành, chúng ta còn phải chịu cám dỗ, đau khổ, sự chết và do tội lỗi, thậm chí chúng ta có thể đánh mất cả sự sống mới nữa. Vì thế, Chúa Giê-xu đã muốn giáo hội tiếp tục công trình cứu độ của Ngài cho các chi thể của mình, đặc biệt là với bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân, Hai bí tích có thể được gọi chung là các bí tích chữa lành. Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành. Khi tôi đi xưng tội là để chữa lành linh hồn tôi, chữa lành con tim tôi vì một số điều tôi đã làm khiến cho tôi không được khỏe. Hình ảnh Kinh Thánh diễn tả tốt đẹp nhất mối liên hệ sâu xa của hai bí tích này chính là giai thoại về việc tha thứ và chữa lành người bất toại. Trong đó, Chúa Giê-xu tỏ ra Ngài là bác sĩ của các linh hồn và thân xác. Bí tích thống hối và hòa giải phát sinh trực tiếp từ mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, chiều ngày lễ vượt qua, Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ đang ở trong nhà tiệc ly khóa kín, và sau khi chào họ bằng câu bình an cho các con, Ngài thổi hơi vào các ông và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Đoạn này chứng tỏ cho chúng ta thấy năng động sâu xa nhất chứa đựng trong bí tích ấy. Trước hết, sự kiện ơn tha thứ các tội lỗi chúng ta không phải là cái gì chúng ta có thể tự ban cho mình. Tôi không thể nói, tôi tự tha thứ các tội lỗi cho tôi. Ta xin ơn tha thứ, ta xin lỗi người khác, và trong phép giải tội, chúng ta xin Chúa Giê-xu tha thứ. Ơn tha thứ không phải là thành quả nỗ lực của chúng ta, nhưng là một món quà, là ơn của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta được tràn đầy ơn thanh tẩy, nhờ lòng từ bi và ân phúc không ngừng trào ra từ trái tim bị đâm thâu qua của Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại. Thứ hai, sự kiện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ khi nào chúng ta để cho mình được hòa giải trong Chúa Giê-xu với Chúa Cha và với anh em mình, thì chúng ta mới có thể được thực sự sống trong an bình. Và điều này, tất cả chúng ta đều cảm thấy trong tâm hồn khi chúng ta đi xưng tội, với một gánh nặng đè trong tâm hồn có phần đau buồn. Khi chúng ta cảm thấy ơn tha thứ của Chúa Giê-xu, chúng ta được ơn an bình, niềm an bình trong tâm hồn mà chỉ Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta. Trong lịch sử, việc cử hành bí tích thống hối đã tiến từ một hình thức công khai đến hình thức xưng tội cá nhân và kín đáo. Nhưng điều này không được làm mất triều kích giáo hội, vốn là bối cảnh sinh tử của bí tích này. Thực vậy, chính cộng đồng Kitô là nơi trong đó có Thánh Linh hiện diện, Ngài đổi mới các tâm hồn trong tình yêu Thiên Chúa và biến tất cả mọi anh em thành một cộng đoàn duy nhất trong Chúa Giê-xu Kitô. Vì thế, không phải chỉ xin Chúa tha thứ trong tâm trí mà thôi, nhưng còn cần khiêm tốn và tín thác xưng thú các tội của mình với vị thừa tác viên của giáo hội. Trong việc cử hành bí tích thống hối, vị linh mục không chỉ đại diện Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn đại diện toàn thể cộng đoàn, nhìn nhận mình ở trong sự mỏng manh yếu đuối của mỗi phần tử, giáo hội cảm động lắng nghe sự thống hối của phần tử ấy, hòa giải với hối nhân, khích lệ và tháp tùng họ trong hành trình hoán cải và trưởng thành về mặt con người và Kitô. Có thể có người nói, tôi chỉ xưng tội với Thiên Chúa. Đúng, bạn có thể nói với Thiên Chúa, xin tha thứ cho con và kể các tội của bạn ra. Nhưng các tội chúng ta cũng chống lại anh em, chống lại giáo hội, và vì thế cần xin lỗi giáo hội và anh em trong vị linh mục. Có thể người ấy lại nói, nhưng thưa cha, con xấu hổ. Nhưng xấu hổ như vậy là điều tốt, cảm thấy xấu hổ một chút là điều lành mạnh. Xấu hổ cũng là điều tốt vì làm cho chúng ta khiêm nhường hơn. Và vị linh mục đón nhận sự xưng thú ấy và nhân danh Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Kể cả về mặt con người, chia sẻ, nói chuyện với một người anh em để xả hơi cũng là điều tốt. Nói với linh mục những điều đang đè nặng trong tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng trước mặt Chúa, với giáo hội và anh em. Anh chị em đừng sợ xưng tội. Một người đứng xếp hàng chờ xưng tội có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi xưng tội xong thì cảm thấy tự do, đẹp đẽ, được tha thứ và nên trong trắng, hạnh phúc. Đó là vẻ đẹp của phép giải tội. Tôi muốn hỏi anh chị em, nhưng anh chị em đừng trả lời lớn nhé. Mỗi người tự trả lời trong tâm hồn. Lần chót bạn xưng tội cách đây bao lâu rồi? Mỗi người hãy xét xem nhé. 2 ngày, 2 tuần, 2 năm, 20 năm hay 40 năm. Nếu thời gian qua lâu rồi thì đừng để thêm ngày nào nữa, hãy đi xưng tội. Và Chúa Giêsu càng tốt lành hơn các linh mục, Chúa Giêsu đón tiếp bạn. Ngài đón nhận bạn với bao nhiêu yêu thương. Hãy can đảm lên, hãy đi xưng tội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, cử hành bí tích hòa giải có nghĩa là được ôm ấp trong một vòng tay nồng nhiệt, đó là vòng tay của lòng từ bi vô biên của Chúa Cha. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn thật đẹp về người con bỏ nhà cha ra đi với tiền thừa tự, nhưng anh ta phung phí hết tiền bạc, rồi khi không còn gì nữa, anh lại quyết định trở về nhà cha, không phải như người con, nhưng như một người đầy tớ. Anh ta cảm thấy bao nhiêu tội lỗi trong con tim, bao nhiêu tủi hổ. Điều ngạc nhiên là khi anh bắt đầu nói và xin lỗi, người cha không để anh ta nói. Cha ôm lấy con, hôn con và mở tiệc mừng. Mỗi khi chúng ta xưng tội, Thiên Chúa cũng ôm lấy chúng ta, Thiên Chúa mừng lễ. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường đó. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh đã lần lượt tóm tắt bài giáo lý trong các ngôn ngữ khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Các vị cũng dịch những lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến các nhóm tín hữu hiện diện. Chính Đức Thánh Cha tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha và chào thăm các tín hữu hành hương thuộc ngôn ngữ này cũng là tiếng mẹ đẻ của Ngài, đặc biệt là 40 vị giám đốc các trung tâm truyền giáo ở các giáo phận Tây Ban Nha và Mỹ Latin đang tham dự khóa họp quốc tế về linh hoạt truyền giáo ở Roma. Với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil, tháp tùng vị chủ chăn là Đức Tổng giám mục Orani Cautembesta thuộc dòng Sito sẽ được phong tước Hồng Y vào sáng 22 tháng 2 này. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc anh chị em điều này, ước gì không điều gì và một ai có thể ngăn cản anh chị em sống và tăng trưởng trong tình bạn với Thiên Chúa là Cha. Trái lại, hãy để cho tình yêu Chúa luôn tái sinh anh chị em và hòa giải anh chị em với Chúa, với chính mình và với anh chị em. Xin phúc lành dồi dào của Chúa được đổ xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào đông đảo các nhóm tiếng Ý. Ngài nhắc đến 500 tham dự viên hội nghị do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức, được Đức Hồng Y Tổng trưởng Antonio Canizares Lovera hướng dẫn. Ngoài ra, còn có 50 tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục theo đuổi công trình quý giá là phục vụ tin mừng sự sống. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, hỡi các bạn trẻ, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp các con ngày càng hiểu giá trị của hy sinh trong việc huấn luyện các con về mặt nhân bản và Kitô giáo. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, xin mẹ nâng đỡ anh chị em trong việc đương đầu với đau khổ và bệnh tật trong thanh thản và can đảm. Và hỡi các đôi tân hôn, xin mẹ hướng dẫn anh chị em xây dựng gia đình anh chị em trên những nền tảng vững chắc là lòng trung thành với Thánh Ý Thiên Chúa. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn dành hàng giờ để chào thăm các hồng y giám mục, các tín hữu, các bệnh nhân và những người tàn tật. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 19 tháng 2 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, chúng ta bàn về một vấn đề căn bản khác nữa, là lương tâm. Lương tâm là gì? Làm sao để nghe biết tiếng nói của lương tâm? Nhiều người thường nói, tôi làm theo tiếng nói của lương tâm, để rồi họ bất chấp tất cả và tự do thả dàn. Thật ra, định nghĩa lương tâm rất dễ, và tiếng nói của lương tâm tuy không nghe thấy phát thành lời, nhưng lại rất rõ. Lương tâm là khả năng nhận định và phê phán điều hay lẽ phải với điều dở lý trái, giúp con người biết làm lành tránh dữ. Tiếng nói của lương tâm cũng rất rõ, đang khi chúng ta hành động hoặc sau mỗi hành động của chúng ta. Nhưng, thế nào là lành, dữ, tốt, xấu, phải, trái, hay dở, đúng, sai? Chúng ta hãy bắt đầu bằng những thí dụ cụ thể trong đời sống. Chúng ta thường hay nói, cây bút chì này tốt, cái xe này tốt, thứ vải này tốt. Chữ tốt ở đây muốn nói rằng, cây bút chì viết ra nét đẹp rõ ràng, rằng cái xe này chạy êm, bền, mau, rằng thứ vải này hợp với thứ mình thích. Như thế, có nghĩa là cây bút chì, chiếc xe, thứ vải làm đúng nhiệm vụ và mục đích của chúng. Không ai mua bút chì để sơn nhà, không ai sắm xe để làm đồ trang trí cho đẹp, không ai mua vải mà không may cắt. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ hạnh phúc đích thực khi chúng ta sống đúng theo chương trình và mục đích Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta đi ra ngoài chương trình của Thiên Chúa, chúng ta đã tự tạo cho mình khổ đau và bất hạnh. Thế thì, mục đích của con người sống trên đời này để làm gì? Và làm thế nào để con người sống đúng theo chương trình và mục đích của Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc? Con người chỉ có thể được gọi là tốt nếu như sống đúng theo mục đích của mình. Cùng đích hoặc cứu cánh của con người không phải là để hưởng lạc thú. Và những ai chỉ đòi hưởng lạc thú sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Con người chẳng được hạnh phúc khi đi sai mục đích và chương trình của Thiên Chúa. Những người tham lam ăn uống, những người mê tiền mê của, sống khốn khổ hơn ai hết. Một đống tiền trong nhà, một địa vị trong xã hội, một chỗ ngồi cao trong mâm cỗ, không đem lại hạnh phúc cho con người. Vì tất cả những thứ đó đều là những yếu tố ngoại tại, ở ngoài con người. Con người chỉ được hạnh phúc thật do những yếu tố nội tại ở trong con người. Muốn đạt được hạnh phúc, con người phải được sống, được hiểu biết và được mến yêu. Sống đây không phải là sống tạm bợ vài phút, vài ngày, vài năm, nhưng là sống mãi vô tận, sống trong niềm vui bất tận. Hiểu biết đây là hiểu biết chân lý đích thực, không giả dối, không che đậy. Và yêu mến đây là tình thương thành thật, không oán hận, thù hận, không tị nạn ghen tương, không lợi dụng ích kỷ. Nguồn sống trọn vẹn, chân lý toàn hảo, tình yêu viên mãn chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa vô biên mới có sức làm thỏa mãn những ước vọng con tim của loài người. Thánh Augustino nói, lạy Chúa đã tạo dựng nên con người chúng con, và tâm hồn chúng con chỉ hết xao xuyến khi được an nghỉ trong Chúa. Bây giờ chúng ta mới có đủ yếu tố trả lời cho câu hỏi đầu tiên, thế nào là lành dữ, tốt xấu, phải trái, hay dở, đúng sai? Câu trả lời là, tất cả những gì giúp chúng ta được sống thật, hiểu biết thật, yêu thương thật, và nhờ đó tiến tới gần Thiên Chúa là nguồn sống, là chân lý, là tình thương, thì đó là tốt lành, hay, phải, đúng. Trái lại, những gì làm cho chúng ta sống giả dối,
hiểu biết mập mờ, yêu thương vụng trộm, sẽ làm cho chúng ta xa Thiên Chúa, và do đó là xấu. Và đó là xấu, dữ, trái, dở, sai. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật trong vũ trụ theo một chương trình quan phòng đặc biệt, và an bài theo từng mục đích riêng. Các chất hóa học có định luật riêng, các loài thảo mộc có định luật riêng, các loài động vật có định luật riêng, vì mỗi thứ, mỗi loại đều có một mục đích riêng, không giống bất cứ một thứ nào khác. Và định luật đó kể như bất di bất dịch. Ví dụ, muối luôn tan trong nước, hạt ngô sẽ mọc lên cây ngô. Con mèo không bao giờ đẻ ra con chó. Thế nhưng với con người thì Thiên Chúa có một đường lối an bài riêng, một chương trình đặc biệt. Thiên Chúa đã phú cho con người có lý trí và ý chí. Con người có trí khôn để tìm hiểu và sắp đặt luật lệ cho mình, cũng như có ý chí tự do muốn tuân theo hoặc bãi bỏ các luật lệ. Trong khi vạn vật và vũ trụ tuân theo các định luật cố định của thiên nhiên, thì chỉ có con người là được tự do làm theo ý riêng mình. Cây tre muôn đời vẫn là cây tre, và cây dừa qua muôn thế hệ vẫn là cây dừa. Đó là định luật chắc chắn. Thế nhưng có người chỉ có những lời khuyên nên hoặc không nên, chứ không phải theo lệnh, phải bắt buộc. Và dù đôi khi con người nói là bị bắt buộc phải thế này thế khác, thì đó cũng chỉ là những bắt buộc đối với thân xác, còn tinh thần của con người thì luôn tự do hoàn toàn. Mỗi người chúng ta đều có quyền thay đổi, ảnh hưởng tới nhân vật ngoại lai ở bên ngoài con người chúng ta, như xẻ núi lấp sông, và đồng thời mỗi người cũng có quyền thay đổi những gì nội tại bên trong con người của mình, tức là có quyền thay đổi tâm tính của chính mình. Trong cuộc sống có những chuyện xảy đến bất ngờ, nhưng đồng thời chúng ta cũng có quyền dự trù tính toán để có những sự việc xảy đến như ý chúng ta muốn. Sống chết là lý đương nhiên, nhưng chúng ta có quyền làm cho mình hoặc cho người khác sống vui, sống khổ, sống hạnh phúc, sống thê lương, hoặc chết an vui hay chết tức tưởi. Có lẽ một nửa đời người là sống để mà ra lệnh và chờ lệnh, để giảng khuyên và nghe can ngăn. Đó là vì con người có trí khôn và ý chí tự do tìm hiểu và tự do quyết định. Chỉ có con người biết lý luận, đắn đo, suy nghĩ, chứ không như loài vật chỉ sống theo bản năng hoặc như cây cỏ sống xu hướng. Muốn lý luận, đắn đo, suy nghĩ, quyết định thì phải có tự do để lựa chọn, phải có điều phải, điều trái, có việc tốt, việc xấu, có người lành, kẻ dữ, có chuyện hay, chuyện dở. Cái nên đối với con người không có nghĩa là một định luật máy móc cố định, không phải là một nguyên lý vật chất cố hữu, nhưng là một tiêu chuẩn để lựa chọn, một mẫu mực để noi theo. Tiêu chuẩn đó là lương tâm. Mẫu mực đó là tiếng nói của Thiên Chúa qua lương tâm. Ai cũng có lương tâm, cũng như ai cũng có miệng lưỡi, nhưng ai cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở, mới biết cách nhận ra tiếng nói đích thực, không ngụy tạo. Tiếng nói của lương tâm không mà thôi thì chưa đủ, phải có tiếng nói của Thiên Chúa để huấn luyện và bảo trì nữa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày say tình yêu Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tìm đường là nhạc khúc yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng, bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố gắng lái họ sang hướng khác, nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường của chú xây dựng. Một trong hai vị sư đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao!" "Hai vị nói thật chứ, hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" Chú tiểu ngạc nhiên kêu lên. "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." Vị sư già từ tốn. Quý vị và các bạn thân mến, một bức tường đẹp không hẳn là bức tường đó lúc nào cũng bằng phẳng trơn tru. Một bức tranh đẹp là một bức tranh có những mảng sáng, mảng tối. Cũng vậy cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cuộc đời con người, ai cũng có những mảng sáng và mảng tối. Đã là người, không ai hoàn hảo tuyệt đối, kể cả các thánh nhân. Phải có lỗi lầm sa ngã thì mới có lúc phục thiện và vươn lên. Phải thấy mình tội lỗi thì mới cần đến ơn thánh của Chúa. Chúa Giêsu còn Thiên Chúa đến trần gian này cũng là để tìm kiếm những người tội lỗi, chứ không phải tìm kiếm những người công chính. Nhận ra lỗi lầm và vươn lên mới là cách sống của những vị nhân. Nhận ra lỗi lầm và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa là cách sống của các vị thánh. Ngoài ra, khi đánh giá về một con người, chúng ta cũng cần nhìn vào tổng thể của con người ấy. Đôi khi, chúng ta chỉ nhìn thấy những nét tiêu cực nơi họ, mà không nhìn thấy những mặt tích cực của họ. Chúng ta cần phải thanh luyện con mắt của mình khi nhìn người khác. Người tín hữu cần có cái nhìn tha thứ và bao dung của Chúa đối với những anh chị em lỡ lầm sa ngã. Một sự nâng đỡ, một lời động viên có thể là một cơ hội cho họ làm lại cuộc đời và trở nên hữu ích cho cuộc sống. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có khóe nhìn của Chúa khi đối xử với anh em mình. Amen.
Mang trong tim nguồn chân lý yêu thương, Chúa khắc ghi không mà nhà ti là lẽ sống nung nấu nơi mọi người, như vạn vật vẫn im bóng dáng Ngài. Con vui say trong trời rộng đẹp sáng những kỳ công, và qua bao thăng trầm cuộc đời, con ca ngợi ôi lòng thương Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.